อันนี้นะครับขึ้นมาเรียนวิสุทธิ์ใจของตาเนียนครับมองฟัง
นะโมบุญสุตัตนะโมนีปัตนะนะโมบุญสุตัตนะกาโมนีปัตนะโมบุญสุตัตนะ
Hôm nay chúng tôi xin tiếp lần thứ tư của cái bài kinh Bát Nhã. Thì ba lần trước chúng ta học được hai đoạn. Đoạn thứ nhất là ngài Quán Từ Tạng Bồ Tát hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ hoàng giai không độ nhất thiết hóa. Đó là cái đoạn thứ nhất. Và bước sang cái đoạn thứ hai là chúng ta học được cái đoạn là xá lợi tử sắc bất gì không, không bất gì sắc, rồi sắc tức thì không, không tức thì sắc, vì thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ chúng ta mà bước qua cái đoạn thứ ba là cái đoạn xá lợi tử thị kim pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đoạn này. Nhưng mà trước khi chúng ta vào cái đoạn kinh thì chúng ta cần phải biết một cái khái quát của cái giáo lý kinh điển như thế này. Khi Đức Phật thuyết giảng thì Đức Phật tùy căn cơ của chúng sinh mà thuyết giảng. Có căn cơ thì Đức Phật thuyết giảng cao, mà có căn cơ chúng sinh Đức Phật thuyết giảng thấp. Cho nên chính vì vậy mà giáo lý của Đức Phật nó có lúc thì cao mà lúc thì thấp. Và sau này các chư tăng, các đệ tử của Đức Phật mới nhìn toàn bộ giáo lý Đức Phật giảng dạy và chia ra giáo lý của Đức Phật chia lên được gọi là ba thời kỳ. Gọi là thời kỳ thứ nhất tức là cái thời kỳ sơ khởi, hay gọi là thời kỳ bắt đầu, hay cũng còn gọi là Đức Phật, cái thời kỳ Đức Phật thuyết giảng giáo lý căn bản cho những chúng sinh nào sơ cơ. Giáo lý căn bản đó là gì? Đó là bao gồm Đức Phật sẽ giảng thiện và ác. Đức Phật giảng ai làm ác thì sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Ai làm thiện sẽ được tái sanh lên thiên đường, đó gọi là giáo lý thiện ác. Mà cái giáo lý đó được bắt nguồn bởi cái nghiệp và nhân quả, cũng như là luân hồi, tứ đế, thập nhị nhân duyên, vô ngã. Thì trong toàn bộ cái giáo lý căn bản này có ba tiêu chuẩn để cho chúng ta dựa vào đó để mà chúng ta biết được rằng đây có đúng phải Đức Phật nói hay không. Đó là nó gọi là tam pháp ấn, tức là khổ, vô thường và vô ngã. Thì những cái giáo lý này Đức Phật nói nằm ở trong các kinh như là kinh A Hàm, kinh Nikaya, trong năm bộ kinh đó gọi là tiểu bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và trung bộ kinh, vân vân. Thì tất cả những cái kinh đó Đức Phật nói chủ yếu cho chúng ta biết cách một cách rõ ràng là tu giới, tu định cũng như là tu tuệ. Và chúng ta tu một cách rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu. Đó là bởi vì Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh, gọi là căn cơ cơ bản của chúng sinh mà Đức Phật nói lên cái giáo lý căn bản như vậy. Sang bước sang cái thời kỳ thứ hai, nó gọi là thời trung kỳ. Thì thời kỳ trung kỳ này Đức Phật đó, đối với những căn cơ chúng sinh khác đó, cao hơn cho nên Đức Phật nói là khó hiểu hơn, và cái giáo lý của Đức Phật nói nó cao cấp hơn một chút. Thành ra cái giáo lý trung cấp này á, nghe xong á là chúng ta không phải dễ hiểu. Đó là giáo lý tánh không, hay còn gọi là giáo lý bát nhã. Mà cái bài kinh bát nhã mà chúng ta thỉnh tụng á, thì không phải giáo lý bát nhã chỉ có một cái bài kinh bát nhã mà chúng ta tụng đâu, mà nó có cả một cái văn hệ bát nhã nhiều lắm, nhiều cuốn. Như cuốn kinh Đại Bát Nhã, rồi cuốn kinh Kim Cang, vân vân. Đó là những cái cuốn mà nói về tư tưởng bát nhã, tức là nói về tư tưởng tánh không. Tánh không ở đây á, đó là các ngài dạy cho chúng ta tu tập dưới một cái góc nhìn. Góc nhìn đó được gọi là không tánh. Thì cái góc nhìn này nó cũng bao gồm tất cả những cái giáo lý kinh cơ bản, nhưng mà nó nhìn dưới góc cái chữ không. Thành ra nó gồm lại có một chữ không mà thành ra khó hiểu lắm. À, nhưng mà ngày xưa thì Đức Phật dạy rằng chúng ta là giới thứ nhất là giữ sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thì mình nghe mình dễ hiểu. Nhưng mà đến khi mà tới giáo lý bát nhã rồi, Đức Phật nói không, chỉ nói một câu là như vậy thôi, chứ không có nói gì nhiều hết. Đức Phật nói tất cả các pháp đều là không, nói một câu như vậy, còn mình hiểu gì sao mình hiểu. À, nhưng mà ví dụ như chúng tôi ví dụ á, cái không ở đây á là ví dụ như cơ bản đầu tiên là chúng ta đến chùa, chúng ta phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Đó là những cái không mà Đức Phật nói. Bên sau này lên tới văn hệ bát nhã rồi, Đức Phật chỉ nói một chữ không mà thôi. Cho nên ai mà muốn hiểu cái không đó là phải học hết các cái giáo lý căn bản rồi mới hiểu Đức Phật nói không là cái gì. À, thì như vậy á, cho nên là khi mà chúng ta đã hiểu được cái không rồi á, thì chúng ta mới có trí tuệ, chúng ta mới giải thoát, chúng ta mới chứng quả được. Đây, đó là cái giai đoạn thứ hai. Và cái thứ ba nữa gọi là hậu kỳ. Hậu kỳ Phật giáo thì Đức Phật lại nói tới những cái căn cơ của chúng sinh cao hơn nữa. Lúc ấy Đức Phật nói về chân không diệu hữu, tức là Đức Phật nói tới Phật tánh của mỗi chúng sinh. Và Đức Phật nói rằng chúng sinh trước sau gì cũng thành Phật. Mà cái tiêu biểu cho cái hậu kỳ Phật giáo này, Đức Phật nói kinh như là kinh Pháp Hoa, thứ hai nữa là kinh Niết Bàn, thứ ba nữa là kinh Duy Ma Cập, vân vân. Đó là những cái kinh mà là kinh còn rất là nhiều những cái kinh mà Đức Phật nói về tới cái hậu kỳ Phật giáo đó, tức là nói cho chúng ta biết được rằng cái chúng ta có sẵn bộ cái sẵn cái tánh Phật ở trong đó. Thì chúng tôi chỉ nói đại cương như vậy để cho quý Phật tử biết được rằng là trong kinh điển hay là trong giáo lý của đạo Phật nó nói tới ba cấp độ khác nhau. Cho nên khi mà hôm nay chúng ta học kinh Bát Nhã, tức là chúng ta muốn nói tới cấp độ thứ hai mà khó hơn cái cấp độ thứ nhất. Thì một vị thiền sư tên là Thanh Nguyên Di Tín ở Trung Hoa, vì đó sau khi mà tu học xong thì đó có nói một phát biểu một câu như thế này: sải tôi trước đây 30 năm thấy núi là núi, thấy sông là sông. Sau khi tu học được các thiện trí thức chỉ dạy, lúc ấy tôi mới thấy được rằng núi không phải là núi, sông không phải là sông. Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi sau khi ngẫm nghĩ mọi thứ và chúng tôi thấy được rằng núi lại là núi, sông lại là sông. Đây là một cái câu nói mà nó thuộc vào cái hàng căn cơ đại thừa, cho nên là mỗi câu nói của các ngài chúng ta phải học hiểu chúng ta mới hiểu được. Cái câu thứ nhất là thấy núi là núi, thấy sông là sông, là muốn ám chỉ rằng chúng ta thấy cuộc đời, thấy gì, thấy ngay cuộc đời trước mắt. Giống như là chúng ta thấy người này thì thiện, người kia thì ác, người này thì hung dữ, người này thì độc ác, người kia thì hiền lành, vân vân. Đó gọi là thấy thấy núi là núi, thấy sông là sông, thấy mọi việc nó sờ sờ trước mắt đó. Ê, nhưng mà cái đó muốn nói rằng những cái điều đó chúng ta chỉ thấy những điều trước mắt mà thôi, chứ chúng ta chưa thấy bên trong của cái điều trước mắt đó. Ở nhiều khi mà chúng ta thấy người ta cười, người ta hoan hỉ với mình, nhưng mà biết đâu người ta lại không có thương yêu nhìn mình, nhưng mà họ lại còn muốn hãm hại mình thì sao? Cho nên là cái đó gọi là chúng ta chỉ thấy trước mắt thôi. Tức là muốn nói là thấy núi là núi, thấy sông là sông. Nhưng mà khi sau khi mà mình tu học rồi á, mình bước tới giai đoạn thứ hai á, tức là mình tu học tới bát nhã rồi đó, thì lúc ấy chúng ta sẽ thấy rằng núi không phải là núi nữa, sông không phải là sông nữa. Điển hình như muốn nói tới chúng ta đây là năm muẫn nữa. Ngày khi nào mà chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là không rồi đó, thì lúc ấy chúng ta mới hết tất cả các khổ não ở trên đời. Thành ra cái giai đoạn thứ hai ngài nói rằng sau khi được thiện tri thức chỉ dạy, chúng tôi sẽ thấy rằng núi không còn là núi và sông không phải là sông. Rồi tới giai đoạn thứ ba, ngài nói rằng cho đến bây giờ sau khi nghiền ngẫm kinh điển kỹ càng rồi, tôi lại thấy núi là núi, sông là sông. Giai đoạn thứ ba ở đây muốn chỉ nói là chúng ta đã thấy được ông chủ của chính mình. Lâu nay á, chúng ta sống mà sống và gọi là chúng ta bị cái người khác sai khiến, chứ chúng ta không có được làm chủ. Cho đến khi nào chúng ta thấy được ông Phật tánh và chúng ta sống bằng cái ông Phật tánh đó, thì mới gọi là chúng ta làm đúng ông chủ của chính mình. Thì lúc đó chúng ta làm cái gì cũng được hết. Và núi là núi, sông là sông mới thật là sông đó. Tức là chúng ta làm chủ được trọn vẹn. Còn bây giờ chúng ta chưa có làm chủ gì được hết. Cái thân thể của chúng ta nó đòi hỏi chúng ta phải mỗi ngày ăn 2 bữa cơm, 3 bữa cơm. Nó đòi chúng ta, chứ còn thực ra chúng ta muốn gì đâu có được đâu. Cái thân thể nó bắt chúng ta phải mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây phải thở vô hít ra. Chứ còn nếu mà chúng ta không thở vô hít ra là chúng ta chết ngay. Đó là những cái điều mà cơ thể nó bắt buộc chúng ta. Chúng ta chẳng có làm chủ được cái gì hết. Bình thường chúng ta nghĩ rằng đây là thân này là thân của mình, nói thân của mình, chứ thực ra chúng ta chưa có làm chủ gì hết, cho nên là nó không có cái gì gọi là của mình. Thì cái đó gọi là ngay giai từ giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai ta cũng chưa làm chủ được cái thân của mình. Cho đến khi chúng ta tu tập cho đến giai đoạn thứ ba thì lúc đấy chúng ta mới làm chủ được mình. Vì vậy mà ngài Thanh Nguyên Di Tín mới nói rằng sau khi mà sau 30 năm rồi tôi mới thấy núi là núi, sông là sông. Lúc đó mới thấy thật, thấy chính đáng. Còn bây giờ chúng ta thấy không có chính đáng đâu. Nhiều khi chúng ta thấy người đó tốt lắm á, nhưng mà ta đang lúc ta giận á, ta cũng không có ưa người đó. Thấy không? Thành ra nhiều khi mình cũng biết đó, biết người ta là tốt đó, nhưng mà mình giận người ta rồi mình cũng không ưa. Vì vậy mà ca dao Việt Nam mới có câu là thương ai thương cả lối đi, mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng là vậy. Mà hết mà ghét người ta rồi á, thì tha hồ nói xấu, nói hoài, nói đủ thứ. Chuyện không nói có rồi dựng ra để mà nói. Thì cái đó là rõ ràng mình không có làm chủ lấy mình. Mà dù người ta không hãm hại mình câu nào ấy, nhưng mà cũng ưa nói theo dệt ra để mà nói, để cho người ta đau khổ, cho mới thỏa mãn. Cái đó là gọi gì? Là trong cái tâm của mình nó có tham sân si. Tức là những cái hung thần ác quỷ ấy, nó khiến mình phải nói những cái điều như vậy. Cho nên ấy, nhìn với cái đạo Phật, nhìn với cái lối nhìn của Bát Nhã, thì chúng ta thấy được rằng ấy, con người mà mình cho rằng làm chủ, thực ra mình chẳng làm chủ gì được hết. Ma vương quỷ sứ nó đang làm chủ trong con người mình, nó xui khiến mình làm những cái chuyện gọi là không có tốt. Và lâu lâu thì ông thiền ở trong lòng mình mới tốt được một chút thôi, tức là lâu lâu chúng ta mới đi chùa tụng kinh thôi. Có vị thì tụng kinh được vài bữa, nhưng mà có vị thì lâu lâu lắm, một năm mơ hai lần, một năm một lần, hai lần, ba lần mới đi chùa đó. Thì rõ ràng đó là như vậy. Thành ra nhưng mà có một điều chúng ta biết được rằng á, trong cái con quỷ dữ của chúng ta á, có nhiều người á, quỷ nó hành hạ dữ quá rồi, chúng ta làm ác thì chúng ta thấy dễ lắm. Mà có nhiều người á, làm ác thì thấy vui, nhưng mà làm thiện thì thấy khổ. Ở đây có ai mà làm thiện thấy khổ? Xin thưa rằng á, chúng tôi không dám nói quý vị, như chính chúng tôi đã làm càng thiện nhiều chừng nào thì càng thấy khổ chừng đó. Quý vị không tin là cứ ngồi thiền thử, ngồi 2 tiếng hồ, lúc đó là khóc lên khóc xuống ấy chứ không phải. Ê, cái đó là cái là bởi vì trong cái cơ thể của mình đó, mình đó là từ lâu nay chúng ta huân tập, cái ác nó quen rồi, nó thành tập quán, nó thành một cái thói quen rồi, nó thành cái sở thích rồi. Cho nên là khi ta làm ác thì chúng ta thấy thích, chúng ta làm thiện thì chúng ta thấy khổ lắm. Đó là những cái điều mà để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không được làm chủ lấy cái chính chúng ta đó. Cho nên chúng ta phải tu tập. Đối với Đức Phật nói rằng chúng ta phải tu tập, tu tập mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, thì chúng ta càng cố gắng tu chừng nào thì lúc đó chúng ta mới từ từ mới làm chủ được chính mình. Còn nếu mà một người nào không tu thì không có bao giờ làm chủ, cứ bị ma vương quỷ sứ nó xúi bẩy mình, nó làm, nó khiến cho mình phải làm những cái điều thất nhân ác đức, để mà chúng ta chết rồi chúng ta phải đọa địa ngục nào về xuất sinh. Làm tốt là một cái điều dễ lắm chứ, làm tốt là một điều người ta kính trọng lắm chứ, làm tốt là một cái điều mà mình cũng biết được rằng là tốt đẹp lắm, nhưng mà mình làm không được, nhiều khi mình làm không được. Điển hình là ví dụ như là chúng ta có tiền, thấy người anh mày nghèo quá, chúng ta thấy tội nghiệp cho anh đồng. Ê, ngày mai ta đi chợ ta lại thấy anh chàng đó, anh cứ xẻ tay anh xin đó, mình cũng thôi cũng tạm được cho anh đồng nữa, ngày mai thấy mặt đó là thấy ghét rồi, thôi không cho nữa. Phải không? Xin gì xin gì xin hoài ấy, ai chịu cho nổi. Đó, đó là những cái điều đó là rõ ràng chúng ta làm điều thiện không phải dễ dàng đâu, không phải. Làm được một lần đó thì đó là cũng là may mắn lắm rồi, chứ đừng có nói làm tới lần thứ hai, thứ ba. Nhưng mà quá tam ba bệnh là thứ tư là không được. Thấy không? Thôi bây giờ chúng ta bước sang cái đoạn kinh mà hôm nay chúng ta học. Đó là cái đoạn kinh Xá Lợi Tử Thị Chư Pháp Không Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm. Thì ở trong cái đoạn kinh này chia làm hai phần. Một phần đầu đoạn kinh nói rằng thị chư pháp không tướng, tức là tất cả các pháp ở trên đời này là không à. Rồi mới nói tới cái câu thứ hai là bất không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Thì cái bất đó nó gọi là bất sanh bất diệt, tức là được ai mà thấy được các pháp là không. Cái câu này nghĩa thế này: ai mà thấy các pháp là không thì người ấy chứng được quả vô sanh. Vô sanh có nghĩa là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm á, hay nói rõ hơn đó là cái quả giải thoát. Thì cái câu này có hai, chúng ta ngẫm nghĩ á, có một cái điều nó gọi là hơi khác mà chúng ta cần phải biết rõ, là cái câu thứ nhất chúng ta phải chứng ngộ các pháp là không. Cái câu thứ hai, khi mà chứng ngộ được các pháp là không rồi thì lúc ấy chúng ta mới đạt được quả bất sanh bất diệt. Mà ở đây Đức Phật nói rõ hơn, bất sanh bất diệt mà còn bất cấu bất tịnh, tức là không có dơ, không có sạch. Bất tăng bất giảm là không thêm không bớt. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu cái câu đầu trước, tức là thị chư pháp không tướng. Thì ở đây á, thì trước chúng ta đã học về chữ không, về năm uẩn, tức là cái không của thân thể. Thì bây giờ ở đây thì giáo lý này mở rộng hơn là cái không của các pháp. Cái không ở đây không có nghĩa là không có gì hết, mà cái không của các pháp ở đây có nghĩa là do duyên mà sanh. Ví dụ như ở trong cái kinh Trung Quán Luận của Ngài Bồ Tát Long Thọ, Ngài định nghĩa cái không như thế này: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh thị giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Cái câu này có nghĩa là các pháp là do duyên sanh, cho nên rằng tôi nói đó là không, thì cũng gọi là giả danh mà cũng gọi là nghĩa trung đạo. Thì đây là cái bài kệ nói về cái nghĩa không, giải thích về nghĩa không ở trong kinh điển. Ngài giải thích được rằng các pháp là do duyên khởi, cho nên rằng cái đó, cái danh từ đó gọi là không. Duyên khởi thì tại sao vậy? Các pháp do duyên khởi cho nên rằng, nó không có cái gì của nó hết. Ở đây không, đây có nghĩa là không có cái gì của nó. Chúng tôi ví dụ như thế này, quý vị có một cái hòn gạch, quý vị có một đống gạch, thì chúng ta để đó một đống thì chúng ta gọi đó là một đống gạch. Nhưng mà chúng ta xếp gạch vào rề xây nhà thì lúc đó cái gạch nó không, chúng ta không gọi nó là gạch nữa, không gọi là một đống gạch nữa, mà lúc đó chúng ta gọi nó là gì? Là ngôi nhà. Nhưng mà bây giờ một đống gạch đó chúng ta không làm như vậy mà chúng ta xây làm bờ tường, thì lúc đó một đống gạch đó chúng ta không gọi nó là đống gạch nữa mà chúng ta gọi nó là bờ tường. Rồi cũng gạch đó mà chúng ta xây làm hành lang hay là vỉa hè để chúng ta đi, thì lúc đó chúng ta gọi nó là vỉa hè. Thấy chưa? Thành ra cái cơ bản của nó đó là gạch, chỉ có một cái gạch thôi. Mà khi mà chúng ta xếp gạch theo một cái hình tướng nhất định nào đó thì cái gạch đó nó biến thành nhà, biến thành tường, biến thành lề đường, biến thành vỉa hè, vân vân. Vậy thì cái nhà, cái tường, cái vỉa hè đó nó không phải là gọi là có được. Mà cái có chính gốc của nó là gì? Là viên gạch, chứ không phải cái có là nhà. Thành ra chúng ta mà nói rằng đây là cái nhà của tôi là không đúng. Cái nhà đó không phải là của mình, mà cũng không phải là của ai hết. Cái nhà đó là gì? Nó bao gồm có gì? Có gỗ, có xi măng, có gạch, có đất, rồi có cửa sắt, có kiến, vân vân, có đủ thứ. Rồi cộng thêm có những người làm nữa thì nó mới thành cái nhà. Cho nên mà chúng ta nói rằng có một ngôi nhà là không có đúng. Cũng như chúng ta nói rằng có cái thân của tôi như vậy, cái thân này là thân của tôi thì không có đúng. Các pháp cũng vậy. Các pháp nó không có cái gì hết, bởi vì do duyên mà có, do duyên mà nó tạo ra, cho nên rằng các ngài mới nói rằng đó là giả danh, là cái tên giả mà thôi. Rồi có một cái lý do thứ hai nữa mà gọi nó là không, đó là lý do các pháp theo một cái định luật thành trụ hoại không. Ví dụ cái chuông để ở đây, mà cái chuông mà chúng ta cứ cất đi cỡ chừng 500 năm hoặc 1000 năm sau thì cái chuông này tự nhiên hư. Thành ra cái đó nó theo một cái định luật thành trụ hoại không. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thì chỉ sống được 100 năm, rồi ngoài 100 năm đó thì chúng ta cũng chết. Cái đó gọi là theo một cái định luật thành trụ hoại không, hay còn gọi là định luật, đó là gọi là định luật tương tục vô thường. Còn một cái tên khác đó là định luật sanh diệt. Cái từ sanh diệt này nó gọn hơn. Cái gì sanh ra thì cái đó phải diệt đi, cho nên cái đó gọi là không. Chúng ta cứ nhìn lại trên cuộc đời, có thấy có cái gì mà sanh ra mà không diệt đi không? Hễ cái hễ mà hữu sanh là hữu diệt. Đó là một cái điểm đặc biệt như vậy. Phải không? Có cái gì trên đời này sanh ra mà không diệt không? Ngay cái quả đất này cũng vậy. Quả đất này chúng ta nghĩ có diệt không? Chắc chắn là quả đất có diệt. Mặt trời có ngày cũng diệt, mà bầu vũ trụ này cũng có ngày sẽ diệt đi. Vì vậy mới gọi là định luật sanh diệt. Nhưng mà Đức Phật lại chỉ cho chúng ta tu tập tới một ngày nào đó chúng ta sẽ đi tới một cái cảnh giới gọi là bất sanh bất diệt, tức là cái cảnh giới không còn sanh diệt nữa. Thì đó là cái câu thứ hai của cái trong cái bài kệ hôm nay chúng ta học, đó là thị chư pháp không tướng. Khi nào chúng ta thấy được các pháp là không thì chúng ta sẽ thấy được rằng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịch. Tại sao như vậy? Cái chỗ này nó hơi mâu thuẫn. Cái gì mà có tướng thì cái đó có sanh có diệt, còn cái gì vô tướng đó, thì cái đó vô sanh vô diệt. Ở đây chúng tôi dùng một cái hình ảnh như thế này, dùng một cái ví dụ này để cho quý Phật tử biết được rằng ở trên đời của chúng ta có bao giờ cũng có hai loại. Một loại là có sanh có diệt. Ví dụ như chúng ta là có sanh có diệt, thành ra cái thân thể của chúng ta gọi là không. Bởi vì có lúc thì có, lúc thì không, cho nên mới gọi là không. Thành ra có sanh có diệt. các pháp ở bên ngoài cũng có sanh có diệt, nhưng mà có một cái mà không sanh không diệt, không biết quý Phật tử biết không? Cái gì không sanh không diệt? Bây giờ chúng tôi mà dùng một cái ví dụ này, quý vị sẽ dễ hiểu. Có một cái không sanh không diệt, ví dụ như một ly nước quý vị đổ vô trong cái nồi. Ly nước là có phải không? Quý vị đổ trong cái nồi, đun sôi lên một hơi cái là không còn thấy ly nước nữa. Lúc đó quý vị nói không được chưa? Nó không được chưa? Nó bốc hơi chứ không phải nó không được, phải không? Rồi khi mà nó bốc hơi á, nó bốc hơi rồi nên trời á, gặp lạnh cái nó lại rớt xuống, nó hóa thành nước, nó lại rớt xuống thành nước. Thành nước rồi đó. Thì như vậy nước nó có một cái chu kỳ, nó có một sự thay đổi. Nhìn về mặt tướng á, thì chúng ta thấy được rằng nước á, thì lúc nó còn, lúc rồi nó mất, nó hết. Chẳng hạn như ta đun nước sôi, từ từ nước nó hết đi. Nhưng mà thật ra không phải hết, nó bay lên trời rồi nó lại hiện xuống. Vì vậy á, một nhà khoa học, hồi đó chúng tôi còn nhớ, hồi còn học trung học á, có một nhà khoa học đưa ra một định lý này nó gọi là định lý bảo toàn năng lượng. Vị khoa học này nói một câu như thế này: không có một vật gì mất ở trên đời này hết. Ở chỗ này ta đốt một cái, ta đốt một cọng rác, nó tiêu đi, nó bay đi, thì cái cọng rác đó một phần nó biến thành tro, tro nó nuôi cái cỏ khác, cái cỏ khác nó lại biến thành rác. Một phần nó biến thành hơi, nó bay đi chỗ khác, rồi chỗ khác nó lại hấp cây cỏ khác, nó lại hấp thụ xuống, rồi nó lại thành cây, chứ không có mất đi chỗ nào hết. Rồi vì đó lại nói thêm cho chúng ta biết được rằng khi mà một cục sắt hay một chiếc xe hơi nó lâu ngày quá, nó xét đi, nó mục đi, nó nát đi, nó bi, nó bè, nó bay mất hết, chúng ta không còn thấy sắt nữa. Nhưng mà vì đó lại nói rằng ở một chỗ khác lại một cái bấy nhiêu ký sắt đó nó lại hiện ra chứ không có mất đi. Thành ra vì đó nói rằng á, trên bầu vũ trụ á, ngay cả thế này nữa, chúng ta đốt nhà, cái nhà nó cháy đi, nó mất cái nhà đi, nhưng mà nó tạo ra thành một cái năng lượng lửa, rồi cái lửa đó nó lại sưởi ấm cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng ngày hôm nay khoa học áp dụng cái định luật bảo toàn năng lượng, tức là nhiều khi lấy xăng, lấy dầu đốt thành lửa, rồi lửa lại đốt thành máy chạy rồi chạy thành tụ bin điện, điện để đem lại ánh sáng lại cho chúng ta. Thì đó là cái mà gọi là cái năng lượng nó luôn luôn nó bảo toàn, mà nó được chạy vòng trong, nó không bao giờ nó mất đi. Mà cái mất, sở dĩ mất đi là cái mất cái tướng của nó thôi, chứ còn cái công dụng của nó không có mất đi đâu. Cho nên nhà đốt thì chúng ta thấy rằng cái nhà nó sẽ đốt cháy mất đi, cái thân của chúng ta chết rồi sẽ chết đi, nhưng mà thật ra không có mất đi đâu hết. Rồi cái thân này nó lại tái sanh trở lại chứ không có mất đi đâu hết. Cho nên cái đó nó gọi là xét về mặt tướng thì nó có còn có mất, nhưng mà xét về mặt tánh thì nó không bao giờ mất đi. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó, thành ra các pháp á, bây giờ nói theo cái thuật ngữ của đạo Phật thì các pháp nó có ba tướng. Nó gọi là thứ nhất là thể, thứ hai là tướng, thứ ba là dụng. Tướng á, cái gì nó thuộc về tướng á, thì nó có sanh có diệt. Nhưng mà cái gì nó thuộc về thể thì nó không sanh không diệt. Ví dụ như nước. Nước á, thì có khi nó thành nước lỏng, có khi nó thành nước đá, có khi nó thành nước sôi, có khi nó thành nước mưa, có khi nó thành sóng, có khi nó thành cái này cái khác, nó thành tuyết. Nhưng mà dù có sóng, có tuyết, có nước gì đi nữa thì nước vẫn là nước. Cho nên cái nước đó nó gọi là cái thể. Đó là cái lối nhìn mà tương đối hơi khó, mà chúng ta cần phải quan sát. Mà ai mà quan sát được cái đó thì người ấy sẽ thấy dần dần được cái pháp bất sanh bất diệt. Thì tới đây á, chúng tôi xin tiếp cái đoạn thứ nhì. Đoạn kế tiếp đó là thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới. Thì tới đây á, là Đức Phật lại nói sâu về cái không nữa, tức là ngoài cái không mà Đức Phật nói tổng quát là các pháp là không. Thì tới đây Đức Phật lại nói rằng thị cố không trung là trong cái không ấy mới có là vô sắc vô thọ tưởng hành thức, tức là không có năm uẩn. Rồi vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có sáu căn. Tại vì chúng ta có sáu căn, tức là nhãn, nhĩ, nhãn là mắt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Thì không có sáu căn. Rồi vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là không có sáu trần. Mắt thì chúng ta thấy sắc, nó gọi là sắc. Tai thì chúng ta nghe tiếng, tức là thinh. Rồi mũi thì chúng ta ngửi mùi, đó là hương. Rồi lưỡi chúng ta nếm vị, thì cái đó gọi là vị. Rồi xúc là cái thân chúng ta cảm xúc và các pháp. Thì sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần mà nó sinh ra sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó gọi là 18, Đạo Phật gọi 18 giới. Cái đoạn này muốn đề cập tới 18 giới là như vậy đó. Thì 18 giới ở đây đó, muốn nói tới chúng ta, con người chúng ta. Con người chúng ta không phải là cái mà chúng ta phải tu tập, đó là tu tập 18 giới, tức là 18 cái sự tiếp xúc của chúng ta. Thí dụ như chúng ta có 6 căn. Chúng ta tiếp xúc với 6 trần cảnh bên ngoài và nó sinh ra 6 thức của chúng ta, thì cái đó gọi là 18 giới. Trong 6 căn, 6 trần, 6 thức đó chúng ta phải tu tập rất là nhiều. Thì giai đoạn đầu á, thì Đức Phật nói rằng á, chúng ta phải dùng cái thân này, tức là phải dùng sáu căn mà tu tập. Cái thân căn của chúng ta thì phải tu về ba, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái khẩu thì chúng ta phải tu bốn, là nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Ý á, thì chúng ta tu không phải có ba đâu. Đối với Đức Phật thì nói với Phật tử là ba thôi, tức là tham lam, sân giận, si mê. Nhưng mà trong con người của chúng ta có nhiều thứ ác pháp lắm chứ không phải. Trong tâm của chúng ta có nhiều ác pháp lắm chứ không phải chỉ có ba đâu. Tức là tham sân si mạng nghi tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới kiến thủ, vân vân, còn rất là nhiều. Thì đó là nói về cái thân của chúng ta phải tu. Nhưng mà khi mà chúng ta tu á, thì có hai giai đoạn tu tập. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải dùng những cái pháp, cái pháp mà Đức Phật giáo lý dạy cho chúng ta đó, tức là pháp giới định. Và đến khi cái giai đoạn thứ hai là chúng ta phải tu tập cái pháp, cái pháp gọi là tuệ. Và cái pháp môn mà chúng ta mà tu tập cái kinh Bát Nhã là cái pháp tu tuệ. Nó khó ở cái chỗ này. Và đây chúng tôi xin giải thích, dùng một cái ví dụ để giải thích cho quý vị biết được rằng tu giới, tu định và tu tuệ nó khác nhau chỗ nào. Ngày xưa ở Trung Quốc có một vị hòa thượng trụ trì. Vị ấy tu hành giữ giới hạnh rất là trang nghiêm. Và vì đó cứ tu như vậy trong suốt cả cuộc đời của vị hòa thượng đó cho đến khi già. Vị hòa thượng đó gần tới ngày chết thì trước khi chết thì bệnh mê man, các đệ tử mới thương thầy quá, mới rước một ông thầy lang lên. Ngày xưa là chỉ có ông thầy lang thôi chứ còn không có bác sĩ. Thì mới rước một ông thầy lang lên để mà khám mạch. Thì ông thầy lang nói rằng á, vị hòa thượng này tu hành giữ giới nghiêm cẩn quá, cho nên nàng ăn uống rất là hạn chế, vì vậy mà thiếu sức khỏe, thiếu dinh dưỡng trong cơ thể. Cho nên rằng bây giờ mà vì yếu sức khỏe cho nên nó sinh bệnh, Bây giờ muốn cho vị này hết bệnh á, là phải đầu tiên phải bồi bổ thuốc dinh dưỡng cái đã. Thì các đệ tử mới hỏi rằng bây giờ bồi bổ bằng cái gì? Thì ông thầy Lan mới nói rằng dễ thôi. Bồi bổ của người này á, muốn bồi bổ cho ông thầy á, thì giờ chỉ việc nấu cháo gà cho thầy uống. Nhưng mà tu làm sao mà uống được cháo gà, thấy không? Nhưng mà đệ tử nghĩ rằng á, thôi thầy mình á, tu hành mà quá rồi, bây giờ mà mình là đệ tử mà bây giờ muốn chữa bệnh cho thầy mà không cho thầy uống súp gà thì thầy sẽ hết sức mà thầy chết, rồi không kịp uống thuốc nữa. Cho nên các đệ tử mới thương thầy quá rồi cái mới nấu cháo gà cho thầy. Rồi lúc đó thầy mê man, thầy đâu có biết gì đâu. Cho nên đệ tử mới múc từng muỗng, mới cậy răng ông thầy ra, đổ cháo gà vô cho ông thầy uống. Thì ông thầy uống vô cái từ từ có cháo gà, cho nên là nó bồi dưỡng cơ thể đó. Tại lâu ngày ăn uống kham khổ quá, trên rừng núi không có cái gì ăn, ăn uống kham khổ quá, cho nên khi ăn cháo gà vô thì ông thầy cái cộng thêm uống thuốc vô nữa, ông thầy cũng từ từ ông tỉnh. Uống 2-3 ngày, ăn 2-3 ngày cháo gà, uống 2-3 ngày xong rồi ông tỉnh. Ông tỉnh thì ông mới hỏi cớ sự là tại sao, những cái chuyện gì xảy ra, cho ông ăn gì, mấy bữa nay cho ông ăn gì. Thì đệ tử cũng tình thiệt nói là giờ mấy hôm nay chúng con cho thầy ăn cháo gà. Ông thầy ông nghe nó ông tức quá. Ông nói tao tu hành từ hồi nào giờ giữ giới bao nhiêu, không có ăn chay lạc nghiêm cẩn đàng hoàng, bây giờ mà gần chết rồi các ngươi lại tại cho tôi bắt ta ăn cháo gà. Cái ông tức quá, cái ông nhồi máu cơ tim lên ông chết. Thì trong lúc ông mới tức tốn chết như vậy thì ông không siêu được. Và cũng tôi xin thưa rằng bất cứ ai cũng vậy, không? Bất cứ ai cũng vậy, khi tới cái giờ chết mà tức tối là một, thương nhớ ai là hai, lưu luyến ai là hai, mà luyến tiếc cái gì á, ví dụ luyến tiếc của cải gì đó, thì người đó chết sẽ không siêu. Ở đây chúng tôi xin bảo đảm như vậy, chết không có siêu, cứ chết rồi cứ lanh quẩn ở gần nhà đâu đó. Thì ông thầy ở đây nói tới chuyện ông thầy trụ trì, dù có tu bao nhiêu năm cũng vậy thôi. Ông thầy trụ trì đấy, ông tức quá ông chết. Và ông mới chết như vậy thì ông mới biến không có siêu được, ông thành ma. Ông ma rồi ông cứ rên rỉ, ông hú hú ở trung quanh chùa. Thì khi ông mới hú như vậy thì lâu ngày thành con ma rồi, cứ hú như vậy thì trong chùa các đệ tử không có ai mà ngủ được hết, ban đêm mà cứ nghe ma hú sợ quá rồi cái mới từ từ các đệ tử trốn bỏ đi hết. Thì lúc ấy cái chùa nó biến thành cái chùa hoang, mà tiếng đồn nó vang lên qua cái làng này qua làng kia. Thì may mắn sao có một vị thiền sư nghe nói cái chùa đó có ông thầy trụ trì, ông ấy uống súp gà xong rồi thì ông ấy chết, bây giờ ông biến thành ma, ông phá chùa, không ai dám mở chùa được hết á. Cái thì ông thầy ông nghe trụ trì như vậy, ông nghe ông mới đồng lòng, ông nói bây giờ đó cái công phu tu hành của ông ấy chỉ có một chút giận hờn thôi, mà giờ ông biến thành ma, bây giờ ông bổn phận của ông phải đến hóa giải cái chút giận hờn này. Cho nên vị thiền sư đó mới thân hành một mình đi đến cái chùa nó ngủ. Thì ban đêm ông ấy ngồi thiền thì con ma nó cũng hiện về, nó hú như vậy. Cái ông thiền sư mới quở nói rằng ông tu hành bao nhiêu năm mà bây giờ kết quả là biến thành ma, thì như vậy có đáng là cái công tu của ông hay không? Thì cái đức độ của những người tu hành thì con ma nó sợ, cho nên con ma nó mới thưa với ông thầy hòa thượng đó, mới nói rằng thưa bẩm hòa thượng, thì con chỉ có mang một cái tức giận trong lòng là tại sao mà đệ tử của con nó lại bắt cho con uống ăn cháo gà để mà con trước khi con chết, cho nên bây giờ con không có thể nào con siêu được. Rồi cái ông nói lên một bài kệ là lâm bệnh, ngọa tại sàng, nhất dạ ẩm kê than, tức là một đêm nọ là bị đệ tử bắt cho uống cháo gà. Thì ông Hòa Thượng mới nói rằng ăn cháo gà thì ăn chứ cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình tốt đẹp là được rồi chứ có gì đâu. Cho nên ông ngâm bài kệ tức là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì khi ông thầy, ông Hòa Thượng đó, ông giảng nghĩa cho ông thầy Hòa Thượng đó, ông thầy Hòa Thượng đó vốn là bao nhiêu lâu nay là tu rồi, cho nên nghe câu đó xong đó là Hòa Thượng đó nghĩ ông con ma đó ngộ và siêu thoát. Đó là một cái câu chuyện mà đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học đó là như thế này: ban đầu chúng ta tu là Đức Phật dạy thì chúng ta phải giữ giới. Dĩ nhiên là chúng ta tu là phải giữ giới, nhưng mà có những cái trường hợp mà bất khả kháng thì chúng ta không có nên cố chấp. Đấy, ví dụ như bây giờ thế này, có nhiều người á tu nhưng mà gọi là chấp vào cái sự tu của mình. Chúng tôi nói ví dụ như thế này, tới ngày quý vị ăn chay ngày 4 bữa, 1 tháng 4 ngày, tới cái ngày ăn chay á là quý vị nấu ăn chay, rửa nồi riêng, chén riêng, bát riêng ăn chay. Nhưng mà có cái quý vị nhiều khi mà quý vị ăn chay có những cái món ngon quá đó, đứa con nó đang gấp đồ ăn mặn, cái đũa nó gấp đó, nó thấy ngon quá nó gấp qua bên cái đồ ăn chay, nó gấp qua một cái thì mình là mẹ đang ăn chay, mình nó nổi sân lên chửi con, thì cái sân nổi sân chửi con đó là sai rồi, thấy chưa, sai chưa? Thành ra cái đó là cái mà khi chúng ta tu hành cũng vậy, chúng ta đừng có chấp quá những cái điều đó như vậy. Rồi có chuyện này thứ hai nữa, một ví dụ thứ hai, có một vị Phật tử hàng đêm tụng kinh ở nhà, mà tụng kinh này tụng kinh Di Đà để cầu vãng sanh tịnh độ. Thì đêm nào quý Phật tử đó cũng tụng kinh nghiêm cẩn lắm. Để tới một bữa, cái bữa đó cái chị hàng xóm á có chuyện cần, cho nên mới chạy qua gọi chị hai. Chị hai thì đang lúc tụng kinh mà đâu có nói chuyện gì được, cho nên là bà cứ im lặng mà tụng tiếp. Thế bà, cái chị hàng xóm là có chuyện cần cho nên là cũng ráng kêu lên tiếng nữa, chị hai, chị hai. Thì bà này cũng im lặng. Thế bà hàng xóm lại nói, chị hai, chị hai, chị ra đây em nói này nghe. Thì cái bà tụng kinh nó bị đang tụng kinh mà cứ có người kêu réo mình, kêu tới 2-3 lần bực quá, quay qua lại quát, làm gì làm, chờ chút nữa tôi nói chuyện chứ bây giờ lại tôi đang tụng kinh đó. Thì quay lại quát như vậy thì rõ ràng lúc đó chúng ta bị sân si lên rồi, phải không? Mà sân si như vậy thì rõ ràng chúng ta chưa có làm đúng cái vai trò tu tập của chúng ta. Đang tu mà chúng ta nổi sân à, thì chúng tôi xin thưa rằng á, tuy vậy nó rất là khó, nhưng mà chúng ta phải để ý tới cái điều này là khi chúng ta mà tu tập á, mà chúng ta chấp vào cái điều chúng ta đang tu á, thì chúng ta rất là dễ nổi sân. Thì tại sao cái cô đó không có quay lại hỏi nói chuyện xong rồi bắt đầu vô tu tiếp tụng kinh tiếp chứ gì đâu, đâu có sao đâu. Nhưng mà không, lúc ấy chúng ta vì nghĩ rằng ta đang là người là tu tốt lắm cho nên rằng nổi sân, mà hãy nổi sân như vậy đó là cái điều chúng ta tu sai rồi. Thì đó là những cái mà để cho chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta các pháp á, nó có một cái giá trị, nó gọi là giá trị tương đối. Cho nên rằng khi nào, bất cứ lúc nào mà chúng ta tu là tốt, nhưng mà tu mà chấp là sanh ra chướng ngại ngay. Giống như chúng tôi cũng có được biết được rằng là ở Việt Nam cũng có nhiều Phật tử đi chùa rồi nghe quý thầy giảng rồi thích lắm. Sinh ra cái cô đó, có một cô đó, cô ấy sinh ra có 2 người con. Xong rồi cô thích quá, rồi cô gần chùa cô thích quá, cái cô ấy về lúc đó đứa con mới có 10 tuổi à. Để cô mới không có cần biết là nó đồng ý hay không đồng ý, không có cần biết là nó có thích tu hay không thích tu. Để cô ấy gửi hai đứa con vào trong chùa nhờ thầy cạo đầu cho nó bắt nó tu. Thì chúng tôi xin hỏi quý Phật tử, đi làm vậy đúng hay sai? Sai quá đi chứ, phải không? Ngay cả vấn đề tu hành cũng vậy. Tu hành mà chúng ta mà bắt người khác tu là chúng ta sai. Mà tại sao chúng ta không chính chúng ta tu đi mà lại chúng ta bắt người khác tu? Thì cái chuyện này là nhiều Phật tử là bị vướng mắc vào cái này lắm. Thế mà vướng mắc là sai rồi. Có nhiều người Phật tử cũng vậy á, không bao giờ đi chùa, lâu lắm là 5 năm mới đi chùa một lần. Cái đi chùa vô trong chùa thấy mấy thầy nói chuyện với quý Phật tử cười cười vui vui á, cái xong cái họ bực mình rồi đấy, thầy gì mà tết cái miệng ra cười hô hố như vậy. Thì quý vị nghĩ là người đó đúng hay sai? Thì họ nói thì cũng có thể là đúng đó, nhưng mà thực ra không có đúng chút nào. Cái chữ tu là gì? Tu là sửa, mà sửa là mình sửa chứ không phải là bắt người ta sửa. Cái đạo Phật là cái đạo nó từ bi. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là tự mình giác ngộ chứ không có bắt ai hết. Bắt người ta đi tu, bắt người ta thành Phật, cái đó là cái mà mình chẳng biết gì hết, không có công bằng gì cả. Tại sao mình không bắt mình đi tu? Tại sao mình không bắt mình thành Phật? Tại sao mình không bắt mình nghiêm trang mà mình cứ bắt người ta? Cho nên đó là cái đạo Phật gọi là cái những cái cố chấp của mình. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói cho những người tu lâu thôi nha. Tu lâu sẽ gặp những cái trường hợp này. Còn những người mới tu thì phải ráng tu bình thường. Còn những người tu sẽ tu càng lâu càng vướng vào cái chuyện này. Rồi cái chuyện cố chấp thứ hai nữa cũng vậy. Có nhiều Phật tử cũng vậy, đi chùa càng lâu năm thì càng sinh ra những cái bệnh cố chấp. Mới tu thì dễ thương lắm, mà tu lâu lâu rồi cái rồi cứ nghĩ rằng mình nghĩ như thế này mình đúng, mình yêu cầu người khác phải làm giống như mình. Người khác không làm giống như mình đó là mình giận, mình hờn, mình buồn, mình tức tối. Cái đó, điều đó là sai, sai vô cùng. Và hôm nay chúng tôi nói rằng chúng ta tu lâu có nghĩa là chúng ta phải đi tới cái chữ không. Có nghĩa là không được chấp thủ vào một điều gì hết. Mình không có chấp đối tượng bên ngoài. Mà nếu có chấp đi nữa thì mình phải chấp chính mình mới gọi là tu. Bởi vì tu là sửa, mà sửa cho mình chứ không phải sửa cho người. Mình bắt người ta sửa thì lúc đó không người ta không bao giờ thành Phật được hết. Mình bắt người ta cạo đầu, bắt người ta cạo mặc áo, bắt người ta vô ngồi tụng kinh thì không bao giờ người ta thành Phật được hết. Cho nên đạo Phật á, quý thầy không bao giờ bắt buộc Phật tử. Cái đạo Phật nó khác với đạo Chúa là chỗ đó. Đạo Chúa thì người ta dùng lợi, người ta mua chuộc, người ta dùng quyền, người ta mua chuộc, thậm chí người ta dùng những gái đẹp, những cô gái đẹp để ta mua chuộc những anh chàng thanh niên. Người ta quyến rũ những anh chàng thanh niên để theo đạo. Nhưng mà những cái đó đối với đạo Phật gọi là tà đạo chứ không phải chánh đạo. Còn chúng ta đi đến chùa là phải, chúng ta phải tự giác, tự tu, tự ngộ, tự độ, tự chứng đó. Không ai tu cho mình, không ai chứng cho mình. Và quý thầy thì chỉ giảng dạy phương pháp để cho chúng ta tu tập thôi, chứ còn chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập. Cho nên á, quý thầy là khuyến khích, tạo điều kiện để cho quý Phật tử tu tập. Mà khi mà mình tự tu á, mình tự giác ngộ mình tu á, thì cái đó, cái quý đó nó mới là quý ghê. Chứ còn mình bắt người ta tu, mình bắt người ta phải vào một cái kỷ luật nào đó, không bao giờ. Ngay cả thí dụ như truyền Phật tử cúng dường bố thí cũng vậy. Làm việc phước thiện bao giờ quý thầy cũng khuyến khích quý Phật tử làm. Nhưng mà mình phát tâm làm á, thì nó, cái phước báo nó được lớn. Còn mình bị bắt buộc làm thì sao? Cái phước báo nó quá nhỏ đi chứ nó không ăn thua gì. Cho nên đó là cái khác của đạo Phật với cái đạo Thiên Chúa là chỗ đó. Thì cũng có một cái tích thứ hai, mà cái tích đó gọi là thiền sư vô căn. Ở đây chúng tôi mà nói rằng không có phải quý Phật tử tu lâu mà còn sai sót đâu, nhưng mà ngay cả những vị hòa thượng mà tu lâu cũng còn sai sót nữa. Không, mà khi nào mà chúng ta muốn biết được rằng mình sai sót, tức là mình luôn luôn quán chiếu, mình luôn luôn mình nhìn vào mình xem coi mình có chấp thủ cái gì hay không. Nếu mà mình có chấp thủ tức là mình sai sót. Mình có cực đoan hay không, mình có bắt buộc người khác hay không, đó thì cái đó gọi là mình có sai sót. Một cái câu chuyện thứ hai đó là ngài thiền sư Vô Căn. Vị này là tu thiền đến mức mà ngồi liên tục 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày cho đến nửa tháng gì đó mới xả thiền. Không ăn không uống trong vòng nửa tháng mà xả thiền, không biết đói. Và vì đó tu cao lắm. Ấy một hôm vị thiền sư Vô Căn này á mới vô trong rừng nhập định. Vì thiền sư mới vô trong rừng nhập định thì một bữa nọ, vì này chắc tính là nhập định trong vòng một tháng, nhưng mà mới có nửa tháng thì người ta vô trong rừng, người ta thấy rằng ông này ngồi thiền mà người lặng ngắt, rồi ngồi im không có một cái cử động gì hết, mà trong vòng nửa tháng mà không thấy ông nhúc nhích, giờ vô mũi giờ vô tim thì thấy chết cứng rồi, mà không có biết được rằng vị thiền sư này đang nhập định. Mà nhập định thì lúc đó ở trong óc nó chỉ còn một chút sống thôi, chứ còn nó tạm thời nó ngủ, giống như là một cái thú vật ngủ đông rồi. Nó ngủ đông thì nó giống như người chết giả. Thì vị thiền sư Vô Căn này mới đang ngồi nhập định như vậy, thì dân làng thấy ông này cứ ngồi mà sao hoài mà không thấy nhúc nhích gì hết, cho nên là mới nói là chắc ông chết rồi. Ai mà không ăn nữa 7 ngày là đã chết rồi, huống chi ông này ngồi không như vậy nửa tháng đang chết rồi. Cho nên là dân chúng mới lấy củi, mấy củi gỗ kéo vô cái đốt lên đốt xác cho ông chết. Thì đến khi mà ông ấy nhập định, đến khi ông xả định thì đúng một tháng sau ông xả định ông quay về nhập xác thì cái xác nó mất rồi, cháy tiêu rồi, không còn gì trơn. Thì lúc ấy ông mới không biết ở đâu ông bám, ông lúc đó ông hoang mang vô cùng, cho nên rằng lúc đó biến thành ma bay về chùa mới nói rằng thân tôi đâu rồi. Như vậy là cứ đêm như vậy biến thành một con ma, nói rằng thân tôi đâu rồi. Thì vị thiền sư cứ ma như vậy rồi, cái lúc đó mọi người sợ quá rồi. Lúc đó may mắn làm sao, ở cái chùa kế bên có một cái ngài, nó gọi là ngài Diệu Không. Ngài mới nói thôi được rồi, để ngài đến ngài giúp đỡ cho vị thiền sư này, để gọi là siêu về cái cõi khác. Cho nên là ngài mới đến, mới vô trong, nó thấy con ma nó hiện về. Ngài mới bảo chúng rằng là chuẩn bị cho ngài là một cục gạch, một cái bếp lò, một cái chậu nước. Rồi sau khi chuẩn bị xong ba cái đó rồi thì ngài vào cái phòng của ông thầy mà đã nhập định mà chết rồi đó, vào phòng để chờ đêm đó. Thì nghe hú cái ông thầy mới nói rằng ông á, cái thân của ông á bây giờ nó nằm ở trong cái chậu nước này nè, ông vào đó mà ông tìm. Cái lúc đó cái con ma đó, tức là thiền sư Vô Căn, con ma mới bay vào trong nước tìm vô trong, nó tìm thì chẳng thấy thân đâu hết. Cái bay ra nói tôi tìm thân không có. Cái ông thiền sư mới nói nếu không có vậy thì nó nằm ở trong cái chậu lửa này, cái chậu than hồng này nè, vô trong đó mà tìm. Ấy ông thiền sư Vô Căn cũng là con ma cho nên bay vô trong lửa tìm cũng không có. Cái ông mới chỉ rằng thế nếu không ở trong cái chậu lửa này thì nó nằm ở cái cục gạch này đây này. Đó, con ma này bắt đầu tìm chung vô trong cục gạch, tìm không có được. Thiền sư Vô Căn nói nếu không ở vậy thì ở trong không gian này, vô trong không gian mà tìm. Con ma nó vô trong không gian nó tìm thì nó tìm cũng không thấy. Nó quay trở lại nó nói không thấy. Lúc ấy thiền sư mới quở cái con ma rằng ông là được tự tại, vào nước cũng được, vào lửa cũng được, vào đất cũng được, mà vào không khí cũng được. ông là tự tại như vậy, có thần thông tự tại như vậy mà còn cầu mong cầu muốn cái thân mà thối tha làm chi nữa vậy? À, vị thiền sư của ông cầu cái ông tự nhiên giải ngộ, ông ngộ được rằng á, mình bám chi vô cái thân này, cái thân ô uế mình bám chi, thế là vì đó xả, không còn cái ý mong cầu, ý mong cầu còn có một cái thân nữa, vì đó xả thì tức là vì đó được siêu thoát vào cái cõi Phật. Thì đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta biết được rằng á, càng tu lâu thì càng dễ sinh cái tâm chấp, chấp thủ. Cho nên khi mà chúng ta học Bát Nhã là chúng ta phải biết được rằng á, cái tánh không có nghĩa là không chấp vào cái gì hết. Đừng có chấp, đừng có chấp ở đây muốn nói là cái chấp bên ngoài, ngay cả chấp cái thân của mình nữa cũng đừng có nên chấp thủ cái thân này. Mà nếu ai không chấp thủ, nếu ai thì vượt qua được những cái điều đó thì người ấy sẽ được an lạc, tự tại, giải thoát. Thì tới đây chúng tôi xin tạm dừng để kỳ sau chúng ta tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về các tăng tà đệ tử và chúng sanh đều